À, nghĩa là mình có vãng sanh mà mang được. Còn nếu lâm chung Phật tử mà không nhất tâm bất loạn thì Phật tử không về cực lạc được. Không về cực lạc được thì đâu có mang về vĩnh được đâu, phải không? Nhưng mà nếu mang về vĩnh rồi, người ta nói rằng mang về vĩnh rồi nó hiện lên rồi mình thành trở thành một người phàm nữa, rồi quậy vĩnh ai chịu nổi. Nhưng mà khi mình mang nó về vĩnh nó đâu có quậy nổi, nó đâu có hiện lên được đâu mà quậy mình, phải không? Nó như vậy. Lý do tại sao? Tại vì Phật tử lâm chung được nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là gì? Là Phật tử lâm chung là chỉ có một niệm Phật mà thôi, phải không? Một niệm Phật mà thôi. Nà, mà khi Phật tử mà nhất tâm bất loạn là chỉ có một niệm Phật mà thôi thì tất cả các niệm khác đều không tồn tại, phải không? Đều không tồn tại. Mà Đức Phật dạy chúng ta một cái đoạn ở trong kinh Di Đà, Phật tử tụng, Phật tử thường nhớ không? Ở khoảng giữa đó thì kinh Đức Phật A Di Đà, ở kinh A Di Đà Đức Thế Tôn có nói rằng: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược, nhược ngũ nhược, nhược lục nhược, nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn kỳ nhẫn lâm mãn chung thời. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Câu đó nói sao vậy? Đây là âm Hán. Là Phật tử chúng ta học một chữ Hán Phật tử hiểu không? Phật tử tụng hoài buổi chiều buổi tối đó, tụng hoài phải thuộc lòng phải không? Nhưng mà cái đoạn đó nghĩa thế nào? Phật tử nói tôi nghe coi. Bí gì trơn à? Là Phật tử chưa thuộc lòng âm Hán thôi mà không hiểu nghĩa của quốc ngữ. À, cái gì mà nhược 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 hoài vậy, tới bảy nhược luôn. À, nhược là hoặc là nếu, à, như vậy đó. Hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày. Chữ hoặc mà nhờ là nếu này đó thì Phật tử đó là sao? Nếu hoặc là một ngày mà nhất tâm bất loạn, hoặc một ngày, hai ngày mà nhất tâm bất loạn, hoặc ba, bốn, năm, sáu ngày mà nhất tâm bất loạn. Cái chỗ hoặc mà hay là nếu đây thì là tùy cái khả năng, tùy cái sự cố gắng, tùy cái sự phấn đấu của người hành giả niệm Phật. Chỉ một ngày thôi mà nhất tâm bất loạn ha, còn yếu yếu nữa thì hai ngày, tệ tệ nữa bốn năm ngày, mà quá tệ bảy ngày. Phải không? Đó là bảy, một tới bảy ngày mà tự ráng lo niệm Phật. Nếu mà giỏi thì một ngày nhất tâm bất loạn, đến bảy ngày mà chúng ta nhất tâm bất loạn. Khi lâm chung mà Phật tử nhất tâm bất loạn, chứ là luôn tâm chung mình để nhất tâm niệm Phật, phải không? Mà Phật tử nhớ rằng khi mình nhất tâm bất loạn, nhất tâm là một, tâm bất loạn là không có loạn. Phải không? Như là không có loạn là có cái niệm gì khác không? Không có niệm gì khác hết. Niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm bi, niệm khổ, niệm ưu, niệm hảo, niệm giận, niệm hờn, niệm ghét, niệm ganh, niệm gì, niệm gì, niệm gì, không có hết. Chỉ còn có niệm gì? Nam mô Đạo Phật, Nam mô Đạo Phật, Nam mô Đạo Phật, Nam mô Phật, Nam Phật. Không nha. Yeah. Phải không? Rõ ràng chứ? Vậy là nhất tâm bất loạn. Phải không? Lâm chung Phật tử chúng ta nhất tâm bất loạn là chỉ có Nam mô A Di Đà Phật không thôi. Và không nhớ gì hết, không nhớ cha, không nhớ mẹ, không nhớ vợ, không nhớ chồng, không nhớ con, không nhớ tiền, không nhớ của, không nhớ giận hờn ai hết. Phải không? Vậy thì xả rồi. Xả hết rồi, phải không? Vậy thì Phật tử nên nhớ rằng cái tâm lý Phật giáo dạy là không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc, phải không? À, chỉ có một mà thôi. Hãy có niệm này tức thời không có niệm kia. À, có niệm kia niệm này tự biến mất. Tôi bảo đảm trong giờ phút này Phật tử nghe siêu hóa giảng rất là vui, và tất cả đều nhìn siêu hóa một cách rất là chăm chú, là nở nụ cười, phải không? Như vậy thì bây giờ Phật tử có nhớ cái chuyện gì gia đình không? Không, quên hết rồi, phải không Phật tử? Đó, quên hết rồi. Bây giờ chỉ có là nhìn thẳng vào siêu hóa, là nhìn cái miệng siêu hóa nói, phải không? Nhìn cái mặt siêu hóa vui, và lắng nghe âm thanh siêu hóa đang truyền đạt những cái ý nghĩa Phật pháp, phải không? Vậy thì Phật tử đang tập trung. Mà tập trung thì những ý niệm hồi nãy, hồi lúc mà sư chưa đến đây, Phật tử là bị gì lạ vậy? Phật tử quá giải nó rồi, tự nó biến mất, tự nó biến rồi, mình khỏi cần lo, phải không? Nó như vậy đó, thì đã tự biến. Vậy thì hãy có tư tưởng này tức thời, không có tư tưởng kia. Đó, hãy vui lên thì buồn tự mất, mà hãy sầu lên thì vui tự biến. Thế đó, cho tự nó biến thôi. Vậy thì Phật tử mà nhất tâm niệm Phật rồi thì tất cả vọng tưởng khác tự biến. Đây là một cái pháp môn, một cái cách tu rất là tuyệt vời mà Đức Phật á, đem ra mà chỉ dạy để cho chúng ta biết mà tu. Rất là tuyệt vời à, mà tuyệt vời đối với người nào biết sử dụng mới tuyệt vời. Người nào mà không biết sử dụng thì nó thành là không có tuyệt vời. Phải không? Khi bí kíp võ công á, phải không? Mà người nào mà có gì? À, có đủ căn cơ trình độ á là mới luyện được. Phải không? Mà không đủ căn cơ trình độ mà luyện bậy là tẩu hỏa nhập ma liền. hay là không thèm luyện. Thấy đó chưa? Rồi tự thấy Trương Tam Phong mà truyền bí kíp võ công cho cái ông gì đó tôi quên rồi nghe. Thấy đó chưa? À, thấy đó không? Lạ. Tuy rằng không phải là ở trong cái phái võ đan, tu luyện có mười mấy hai chục năm trời với trình độ là nội công cao, nhưng mà ngài nhìn thấy cái căn cơ trình độ, đột xuất truyền bí pháp liền, phải không? Thấy đó chưa? Lãnh hậu rất là cao. Thấy đó là gì? Ta có trình độ căn cơ sẵn, nội công thâm hậu, mặc dầu người đó tuổi rất trẻ. Thấy vậy đó chưa? Thì cũng như vậy, qua pháp môn niệm Phật này, Đức Phật dạy chúng ta, vì Đức Phật nhìn nơi cái quá khứ hướng đến tương lai, phải không? Rồi ngài thấy rằng ở đời tương lai đời mạt pháp á, hoàn cảnh sống rất là khó khăn, chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, trình độ cạn cợt, khó mà lãnh hậu được cái pháp đại thừa, là pháp thiền mà tối thượng, là ngộ tâm ngộ tính á, rất là khó tu. Cái giữ giới không còn khó rồi, giữ giới không còn khó rồi, đừng nói tới mà thiền định mà để ngộ tâm ngộ tánh. Từ từ đấy không, một tỳ kheo phải giữ 250 giới, mà giữ tròn 250 giới, không khuyết phạm một giới nào hết, thì mới định tâm mà chứng a la hán được. Một giới nhỏ mà khuyết phạm thì không đắc đạo được, hiểu thấy không? Là cả đều khó rồi, là như vậy đó. Chứ đừng nói ăn chay ăn ngọ là giữ giới. Cái người nói trời ơi, ông sư ông thầy nói ăn ngọ không, giữ giới kỹ lắm, có cái giới ăn ngọ không mà kỹ, phải không? Còn mấy cái giới kia có kỹ đâu. Mà ăn chú ăn ngọ đi khoe tùm lum rồi, thế giới trong cái tham sân si phiền não còn nguyên hết trơn, thì ra cái ăn ngọ không đâu có đủ đâu. Và nó như vậy, tỳ kheo ni là 348 giới, thấy không? Khó, mà cái khó nhất của tỳ kheo ni là gì? Là bát chánh pháp. Cái đo mà cái là cái cân đo cái đạo đức của người tỳ kheo ni là bát chánh pháp. Vì tỳ kheo ni này gặp tỳ kheo tăng có xá chào không? Có xá chào mới giữ bát chánh, mà không xá chào là mất bát chánh. Mất bát chánh là sao đắc đạo được? Hiểu rõ chưa? Đó là pháp ràng buộc của ni giới, để mà dự vào cái hàng tứ chúng của đệ tử Phật. Thấy đó chưa? Thấy khó không? Người ta đi vào cửa giới rất là khó, trong đời mạt pháp này rất là khó giữ. Thứ hai đi vào thiền định, rảnh đâu mà ngồi tu, buôn bán mà ngang cực khổ muốn chết, thời suy thoái kinh tế này ai mà ngồi nhắm mắt đi viên hoài nổi đâu. Thấy đó chưa? Chạy hoài tối ngày, tối mới ngồi lại chút thì sao mà ngộ tâm ngộ tánh nổi? Định không được làm sao mà ngộ tánh ngộ tâm được? Thấy chưa? Rất là khó Phật tử. Cho nên Đức Phật nói đời mạt pháp rất mà khó mà tu những cái pháp đó. Đức Phật mới truyền đạt cái bí pháp. Pháp này là không ai nói mà tự ngài nói ra, đó là pháp môn niệm Phật, phải không? Đây là pháp mười phương chư Phật ba đời, khi mà truyền pháp môn này cũng là hợp thời duyên các ngài mới truyền ra. Mà Thích Ca Mâu Ni chúng ta kêu thuyết về pháp này là sáu phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài mà tán thán khen ngợi Đức Phật chúng ta thuyết thời pháp chưa từng có, phải không Phật tử? Chưa từng có. Có như vậy đó, thành ra bây giờ cái thời pháp này nói ra là dễ tu vì dễ chứng, cho nên người ta khó tin. Đến đó mà Xá Lợi Phất một kiền liên nghe qua điều ngơ ngác, Bồ Tát Quyền Thừa lắc đầu luôn, tin nổi. Tại vì các ngài phải xuất gia tu thiền định, các ngài mới đắc đạo. Còn bây giờ chỉ niệm Phật A Di Đà thôi rồi giảng sanh mau thành Phật nữa, chuyện này nó ngoài sức tưởng tượng. Mà cái quan trọng là gì? Khỏi cần xuất gia, ở tại gia cư sĩ như Phật tử vậy nè, đang mà nhất tâm niệm Phật rồi thì lâm chung giảng sanh hết, về cực lạc hết là chấm dứt sanh tử luôn. Cái điều này mới là người ta thắc mắc đó, và khó tin là chỗ này nè. Bởi vì Đức Phật nói ra thời pháp này, những người thiếu nhân duyên, thiếu trình độ thì không thể nào nhận thức nổi, cho nên là khó tin, gọi là nan tính chi pháp. Chính từ chỗ này sáu phương Phật mới bủa tướng lưỡi rộng dài mà tán thán khen ngợi. Đã như vậy, thầy nói rõ chưa? Đã như thế, cho nên hôm nay mà chúng ta mà tin mà tu được như vậy, chứng tỏ chúng ta có cái duyên rất lớn. Như vậy, cho nên tôi muốn nói rằng đới nghiệp vãng sanh là gì? Tức là lâm chung, chúng ta nhất tâm bất loạn rồi là chúng ta đi vào định. Nhất tâm bất loạn tức là định niệm. Định niệm là không có niệm gì khác ngoài cái niệm Phật hết, phải không? Và an trụ và thanh thản trong cái chánh niệm đó, thì tham dục và sân hận lúc này tự nhiên nó biến mất rồi. Tại sao mà nguyên nhân sanh tử luân hồi trở lại kiếp sau là do nơi sân hận và tham dục. Ai mà còn tham ái, còn tham dục, còn sân giận, còn quán thù là kiếp sau trở lại làm người liền, là bị luân hồi trở lại. Còn ai mà dứt ái, dứt sân là đi vào thiền định liền. Đó như vậy, cho nên là mình định niệm lúc lâm chung có nghĩa là mình đã chấm dứt tâm ái và tâm sân. Phật tử biết là lâm chung mà Phật tử mà niệm Nam Mô Phật mà không có niệm ái, không có niệm sân là Phật tử đi vào định niệm. Như vậy mới hoài hào quang Phật được. Đức A Di Đà phát nguyện rằng lâm chung ai nhớ niệm tên ta, ta sẽ được ấy về nước ta. Thấy chưa? Đức A Di Đà nói rằng là lâm chung phải nhớ niệm tên ta, ta mới rước về nước ta. Còn niệm Thích Ca ta không rước đâu nha. Rõ ràng chưa? Đức Phật khẳng định rất là rõ ràng đó. À, thành ra là phải niệm tên ta là niệm A Di Đà Phật. Vậy đó, phải thử nhớ nha, phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng, chứ đừng có nói là niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni. Giờ chót mà niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni là coi như là Phật tử là bị lỡ chuyến đò. À, A Di Đà nghe không có tên ngài là ngài đâu có rước đâu, phải không? Mà Thích Ca dạy rõ ràng rằng là muốn giảng sanh về cực lạc ngay kiếp này, các ngươi phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà thật là thiết tha, phải không? Nguyện về cực lạc thật là thiết tha, lâm chung phải nhớ niệm A Di Đà sẽ được A Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh tức khắc. Tức khắc là mau chóng và lẹ làng. À, thì đó chứ. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Nhất cứu Di Đà vô biệt niệm tức là một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng nhọc khải móng tay đã đến cực lạc rồi. À, và tự tới khải móng tay vậy nhanh không? Nhanh vậy nè. Đó, lâm chung à, Nam Mô A Di Đà Phật, tới bển rồi. Thấy chưa? Chẳng nhọc khải móng tay là đã tới bển rồi. À, tại vì Phật tử đang biết rằng khi mà Đức A Di Đà Phật ở bên thế giới Tây Phương, ngài đang ở trong thiền định, lúc nào ngài ở trong thiền định cả. Từ cái lỗ chân lông Đức Phật chúng ta phóng ra một đạo hào quang. Mà nơi thân Đức Phật chúng ta có 84.000 lỗ chân lông, thì 84.000 đạo hào quang nó phóng ra một lượt một. Mỗi đạo hào quang nó chia ra vô số cái hào quang khác. Vậy thì 84.000 đạo hào quang nó chia ra 84 cái vô số hào quang. Rồi mỗi cái trong vô số nó chia ra vô số nữa. Rồi mỗi cái vô số nó chia ra vô số nữa. Rồi mỗi cái vô số nó chia ra vô số. Thì đó là hào quang Đức Phật là phủ đầy cả 10 phương thế giới. Mà hào quang đó là hào quang tiếp dẫn vãng sanh. Thì những chúng sinh nào trong 10 phương thế giới của chư Phật mà nguyện về cực lạc vãng sanh, thì vừa phát nguyện về cực lạc xong rồi thì hào quang này là giao thông với mình liền, nghĩa là giao cảm ta liền. Giống như là làn sóng di động điện thoại quốc tế đang phủ đầy cả trong hành tinh chúng ta, trong không gian. Ai mà đăng ký điện thoại di động quốc tế thì đầu hợp đồng vừa xong rồi là bắt đầu sao mà tử? Là bắt đầu gọi được rồi đó. Phải không? Là gọi được rồi. Nói như vậy, nhưng mà nhớ nha, phải gọi đúng số đàng hoàng, số chót mà chặt là cả như là tiêu đó. À, tổng đài báo rằng là số này không có thiệt. Hay là gọi lộn số, vân vân. Nói như vậy, Phật tử muốn gọi về siêu hóa ở Sa Đéc, gọi thoại bàn này sao? 0673864881 là điện thoại siêu reo liền. Gọi qua di động thì 0913665147 là điện thoại siêu reo bên mình, nó reo liền. Phải không tử? Nhưng mà 0913665148 nó chạy ra ngoài cái cua bán thịt heo mà chở tiêu rồi. Hay là cái người mà đi đang chạy xe đạp ôm, hay không đạp ôm, hay là ở đâu đó, hay là cơ quan nhà nước, hay chúng công an nào. Thấy chưa? Vậy là chặt cái số đuôi. Thấy chưa? Chặt số đuôi là không hòa mạng được. À, chúng qua chỗ khác. Như vậy thì Phật tử lâm chung mà nhớ niệm A Di Đà thì mới hòa và hào quang Phật được. Tại vì Thích Ca đã giảng như vậy, lâm chung phải nhớ niệm A Di Đà Phật. Thế thì A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn vãng sanh. A Di Đà phát nguyện rằng lâm chung ai nhớ niệm tên ta, thằng ta sẽ rước cái về nước ta. Vậy thì niệm tên ông khác là A Di Đà từ chối. Mặc dù hào quang đang ở sát bên ta, phải không? Khi Phật tử vừa phát tâm phát nguyện hôm nay thì hào quang đã phủ che mình rồi, lúc nào cũng giao thông với mình rồi. Ngày ngày đêm đêm mà nhớ niệm A Di Đà thì hào quang A Di Đà Phật lúc nào cũng là liền ở chúng ta. Cho nên chúng ta nhất cử nhất động tu như thế nào, bên kia A Di Đà biết hết, thanh chung bệnh đều biết hết. Hôm nay Phật tử giải đãi buông trôi không tu nữa, bên bệnh biết luôn. Cho nên là khi chúng ta bắt đầu phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, bên Tây Phương cực lạc đã mọc lên một cái hoa sen, tức là ao liên trì bệnh á, ao sen bệnh á, mọc lên hoa sen để tên rõ ràng rằng Nguyễn Thị A, pháp danh là Diệu Hiền, ở chùa Tiên Châu. Phải không? Đó, nổi lên rồi. Nguyễn Văn B, pháp danh là Thiện An, ở chùa Tiên Châu. Thế vậy là có bệnh rồi đó. Vậy mà tới càng tu tinh tấn thì hoa sen nó càng ngày càng lớn ra, hào quang nó càng sáng hơn. Phải không? Đó, nhưng mà Phật tử mà làm biến tu rồi, từ từ nó nhỏ lại, phải không? Hào quang từ từ nó tối lại, thâu lại. Phật tử thôi, tôi không tu niệm Phật, tôi không tin tưởng nữa, thì hoa sen tự nhiên rụng mất. Mất rồi thì thánh chúng bệnh Phật nhìn thấy biết liền, đó là bên đây một người đã thối tâm, đã không tin và không tu niệm Phật nữa. Rồi mời mốt Phật tử bắt đầu tu lại thì bắt đầu hoa sen mọc lại. Phải không? Vậy thì Phật tử phát tâm niệm Phật, hào quang Phật đã giao cảm mình rồi, mình tu liên tục Cho đến lúc lâm chung Phật tử nhất tâm niệm Phật thì chính cái hào quang này sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc vãng sanh. Nhưng mà lâm chung Phật tử không nhất tâm niệm Phật mà Phật tử lại niệm danh hiệu Phật khác thì bây giờ làm sao? Thì cái hào quang Phật A Di Đà dừng lại, không tiếp dẫn chúng ta. Thay vì mình không muốn về cực lạc rồi, cho nên cuối phút lâm chung mình lại niệm cái niệm khác. Thấy rõ chưa? Nó quan trọng là cái niệm cuối cùng cuộc đời của chúng ta. Cuối cùng niệm gì? Đi về cảnh giới đó. Phật tử niệm tiền thì về kho bạc ở mặc sức mà đếm tiền. Phật tử mà niệm mà nhớ niệm thương thì trở lại gặp người nhớ người thương để mà sanh tử lại nữa. Phật tử niệm giận niệm hờn niệm quán thì gặp cái người mình đang quán đang hờn để mà đòi nợ xưa, tức là đào thai trở lại, thấy không, để trả thù, vân vân và vân vân, đại khái như vậy. Còn Phật tử niệm mà nhớ A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh tức khắc. Thì đó rõ chưa? Cho nên cái điều kiện rất là quan trọng. Cho nên tao nói rằng đới nghiệp vãng sanh là mang nghiệp mà được vãng sanh. Thì khi nhất tâm bất loạn rồi thì cái tập khí nghiệp của chúng ta đó là nghiệp quá khứ mình tạo tác đó, phải không? Những cái tham sân si phiền não mà nó quân tập nhiều đời kiếp, đáng lẽ mà phải tu đắc đạo mình mới là diệt trừ được những cái tập khí nghiệp này. Nhưng bây giờ mình chưa đắc đạo, phải không? Mình chỉ nhờ câu niệm Phật nó đè xuống rồi mình là hàng điện luôn. Nó bích luôn, nó không có chỗ nào nó xì ra được, nó trầu đầu ra được, sao nó hiện lên nổi. Câu niệm Phật lúc nào mà có niệm hoài liên tục mà đè nó xuống. Lại cho thức bây giờ chúng ta là tràn đầy chủng tử niệm Phật. Mỗi một câu niệm Phật mình niệm lên đó là một chủng tử đại thiện, nó rơi vào trong tàng thức chúng ta là A Lại cho thức, nó đè xuống, nó chất chồng lên. Thì nghiệp tham sân si phiền não quá khứ chúng ta nó bị đè dồn xuống dưới đáy rồi. Thấy không? Bây giờ là cuối cùng rồi, chúng ta tràn đầy câu niệm Phật. Cho nên từ chỗ mà niệm nó còn vọng tưởng, lúc niệm nhớ niệm Phật, có lúc thì quên mất câu niệm Phật mà niệm tham, niệm sân, niệm buồn, niệm khổ không, rồi hầu chực nhớ niệm Phật lại, rồi là niệm nữa, rồi ngày dày qua tháng kia, dần dần để chúng ta mới nhất tâm bất loạn được. Chứ mà một ngày một buổi mà nhất tâm bất loạn liền đâu. Có nhiều Phật tử đến hỏi sư rằng, nói trời ơi sư ơi, con niệm Phật dữ lắm mà sao mà cái giọng hoài nó nhảy lung tung hoài, con kèm không có được. Nói trời ơi, tu mấy bữa rồi, dạ mới con tháng à. Mới con tháng mà đòi đắc đạo, đòi nhất tâm sao được. Thấy không, sư nè 42 năm trời rồi, xuất gia năm 17 tuổi, năm nay là năm 49 rồi, 40 năm rồi, năm nay sinh 57 tuổi, phải không? Thì bắt đầu cho tôi niệm Phật từ năm 1976 tới bây giờ, là quyết tu tới bây giờ luôn đó. Thấy chưa? Phật tử nghĩ là sao? Mới có mấy chục năm thôi mà nhiều khi lúc mà Phật tử mà chọc giận sư nổ sân chứ bộ. Thấy rõ ràng chưa? Nó như vậy đó. Nhưng mà sân lên rồi, nói vừa lên hạ xuống liền, là nhờ gì? Nhờ có tu đó. Mà không có tu mấy chục năm nay là sư dắt chỗ trà thì đập Phật tử rồi. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Anh ra có nhiều khi các sư cô các thầy nhiều khi nổ giận lên hoàng, tại vì kìm không nổi nữa, đệ tử nó quậy quá trời nó không nghe, bắt buộc phải nổ sân lên chứ. Bây giờ phải là dắt cây đập nó hay là la nó rầy nó, rồi thị hiện lên sân si chút xíu nó mới sợ, chứ hiền từ quá nó không có ngán. Chứ ai mà nổ sân chỉ cho nó mệt, phải bà tử làm bộ một chút thôi. Nhưng mà làm bộ một chút đó, người ta nói thầy chùa lửa. Tức là ông thầy tu này lửa không à, nó như vậy nổ sân lên. Nhưng mà ta đâu biết đâu. Thầy nào mà tự thấy không? Chứ thì cái tập khí phiền não nhiều đời kiếp chúng ta, mình quân tập đã từ vô lượng kiếp, bây giờ tu mới có mấy ngày biểu hết sao được. Thấy không? Các thầy các sư tu lâu mà vẫn còn nổi lên hoài. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó mà tu thiền để từ đốt cháy lần lần nó là cản đề khó khăn. Thôi bây giờ tu tịnh độ là chúng ta không khả năng đốt cháy liền được, dùng cái sức năng của câu niệm Phật, dùng oai lực của câu niệm Phật mà đè nó xuống. Phật tử nghe tôi dùng thuật ngữ chính xác như là đè nó xuống, chứ mình đốt nổi mình đè nó xuống. Nam mô Phật đè xuống, Nam mô đè xuống, đè riết rồi nó nằm ở dưới đáy. Là dạ, thức tâm của chúng ta là nằm dưới đáy thùng rồi, phải không? Bây giờ đến lúc lâm chung á, Phật tử là niệm nhất tâm luôn. Bởi vì mình niệm nhất tâm rồi đến vô niệm, phải không? Bắt đầu loạn tâm đến nhất tâm, nhất tâm đến là vô niệm. Vô niệm là gì? Là niệm vô biệt, niệm không còn niệm, tức là mình không còn niệm bằng ý thức cố gắng nữa, mà cái niệm tự nhiên. Cho nên Phật tử niệm Phật viết quen rồi đó, Phật tử khỏi cần niệm Phật bằng miệng nữa, khỏi cần ghi nhận bằng ý thức nữa, mà Phật tử cảm giác mình lắng nghe là làm như trong bụng mình á, trong trí trong thức mình tự nhiên niệm hoài chẳng á. Chứ ai gì là Phật, ai là Phật hoài à, mình không niệm cũng tự nó niệm nữa. Mình chỉ cần lắng nghe là biết mình đang niệm Phật ở trong rồi. Vậy là tại sao vậy? Tại vì mình niệm thuần quen rồi, phải không? Như Phật tử thấy là sư giảng rồi pháp nãy giờ, sư có coi sách vở gì không? không? Lâu lâu giảng đột xuất về là giảng bộc phát, giảng tự tại. À, đó là tôi nói hoài nó, mấy Phật tử cứ dòm xem mà cười, xin nói tới chịu luôn. Đừng ngày ngủ gục thôi à. À, xin nói hoài tới chịu cho mà coi khỏi ăn khỏi uống luôn. Phật tử dám dám đấu với sư không? À, vậy thì thầy trò mình ngồi tới chịu luôn nè. Phải không? Đó, vậy thì Phật tử cứ nhìn xem mà cười hoài đi, xin nói hoài cho mà coi. À, như vậy. Thế đó đó là gì? Đây là tại sư quen rồi. Một là sư quá, sư giảng quá quen. Đó, cái nghề giảng sư mấy chục năm rồi. Mà tịnh độ là cái nghề chuyên của sư nữa. Phải không? Cái bụng sư chứa đầy tịnh độ rồi. Rồi có tu nó ra mình nói thoải mái luôn. Chứ nói cái này nó dính cái kia, nó dính cái này dính tùm lum hết trơn. Nó hoài quá. Rồi đó cho nó như vậy đó. Còn Phật tử mà lên nói với sư kiểu này rồi, nói được không? À, lên ngồi như sư mà thấy Phật tử mà dòm lum lum mình đó, mình á khẩu rồi. Hết hồn hết vía rồi. Và vào nhiều tính toán nó chạy mất tiêu hết trơn. Thấy rõ ràng chứ, nó như vậy đó. Còn bây giờ mà ngồi như vậy này đâu phải dễ đâu. Phật tử đã từng nghe đi tu Phật thất, thường nghe quý thầy giảng sư giảng và thích thú nghe pháp, cho nên là các thầy giảng Phật tử ngầu chăm chú mà nghe, vui mà nghe, hoan hỷ mà nghe, ra các thầy nói tới đâu ngầu tới đó. Phải không? Thế ra khi mình chú tâm nghe đó, quên mất cái mỏi mệt rồi, quên mất tiêu rồi. À, còn người nào mà không chú tâm nghe đó, à, lặng hầu cái là sao Phật tử cong cong cái lưng xuống, lặng hầu cái sao Phật tử. Trời ơi, sư giảng âm thanh như sư tử rống đó, mà ngủ được mới hay chứ, mà ngáy nữa chứ, ngủ mà ngáy nữa, giữa đông người mà ngáy khò khò đó. Rồi nó như vậy. À, và tôi thấy rằng đó là một cái sự quen thôi, nó quen nó như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta niệm Phật nó quen rồi đó, thành nó thuần. Bắt đầu nó khó cố gắng thành quen, quen nó thành nó thuần. Thầy thấy đó chưa? Đó như vậy. Thầy thấy đi chùa với cũng quen, đi tu với cũng quen, mà làm biết ở nhà bữa từ từ nó cũng quen nữa. Người ta như vậy đó. À, thành ra chính chỗ đó cho nên Đức Phật cho chúng ta một cái công thức rất là tuyệt vời, tất cả đều do cái thói quen, phải không? Đó là mát cũng quen, đi vào sinh tử giếng nó cũng quen. À, nó quen đường rồi, đi tự do nhưng mà tự do trong các khổ, phải không? Còn bây giờ là mình thấy sợ sinh tử rồi, cho nên bây giờ muốn thoát khỏi cái quen khổ sở này để mình tạo cái quen kia để mà ra khỏi cái quen khổ, là Phật tử phải cố gắng phấn đấu tạo cái quen mới. Đó là gì? Là nhớ Cực Lạc, nhớ Di Đà, muốn giải thoát phải niệm Phật, phải niệm Phật. Thấy không? Đó, cho nên Phật tử phải ráng lo niệm Phật, lần lần cố gắng, lần lần cái đó giọng bớt, phải không? Mà niệm Phật nhiều, dần dần giọng hết, còn niệm Phật không, gọi là nhất tâm bất loạn. Thấy không? Đó như vậy đó. Rồi khi lâm chung Phật tử là nhất tâm niệm Phật, mình có lỡ mà quên lúc đó mình nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu gì đó, thì thầy mà hộ niệm với chúng ta sẽ nhắc nhở chúng ta, mình gọi là lời khai thị, nhắc nhở chúng ta. Rồi chúng ta sực nhớ lại vì sanh tử của mình, không nên luyến ái, không nên sầu muộn, không nên tiếc nuối gì nữa, không giận hờn nữa, xả tâm niệm Phật để diệt Cực Lạc. Đó, nhìn bên cõi trung giới kìa, Đức A Di Đà đang chờ mình kìa, hào quang sáng rực kìa, mừng quá, rồi buông tâm và niệm A Di Đà Phật đi luôn. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Thật ra đó là gì? Là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh. Một cái người mà chưa từng tu, Phật tử đây là tu quen rồi đó. Đây là Phật tử mình thuần thành không, phải không? Nhìn thấy cái cách ngồi là biết là thuần thành rồi. Phải không? Đó. Vậy thì có những người chưa từng tu mà lâm chung nghiệp khổ hiện ra, phải không? Bây giờ họ quá sợ. À, thật ra bây giờ là thượng tọa trụ trì, hòa thượng trụ trì hay là siêu hóa đến để mà khai thị cho người đó. Người đó nghe hỏi giác ngộ cuộc đời là khổ, chắc bị đọa rồi, cho nên bây giờ thôi chỉ còn có về Cực Lạc mới giải thoát thôi, việc A Di Đà mới cứu được thôi. Lắng nghe lời Phật dạy rồi nhất tâm là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Họ chỉ niệm liên tục từ 1 tới 10 câu thôi. Thấy không? À, Nam mô Đà Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Nam mô Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Thấy chưa? Cái vậy đó. Lúc đó là họ đâu còn nhớ gì nữa Phật tử. Không còn nhớ mà không còn sợ gì hết. Chỉ có gì? Nam mô Đà Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Phật tử rõ chưa? Vậy là trong cái câu niệm Phật đó nó đơn giản, Nam mô Đà Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi, là có tin không? Có không? Có gì, ông giảng sư ông mới dạy cho mình đấy mà. Đấy không? Rồi có nguyện không? Có rõ ràng. Độ con về Cực Lạc Phật ơi. Nguyện rất là thiết tha. Bây giờ nguyện niệm mình tấu chết mà. Phải không tử? Chứ không mà Phật không độ con chết nữa. À, đó như vậy con khổ nữa, con đọa nữa. À, Nam mô Phật độ con về Cực Lạc Phật ơi. Đó như vậy cho nên nhất tâm niệm liên tục như vậy. Trong khoảnh khắc chỉ có 10 câu mà được nhất tâm bất loạn. Phật tử thấy không? Bây giờ mà không niệm là tiêu. Chỉ là bắt buộc phải niệm thôi. Chứ vậy nó thành ra là niệm thôi là niệm luôn. Niệm là quên hết tất cả trần đời, chỉ có nhớ Phật A-di-đà và mong về cực lạc thôi. Cho nên là chỉ có 10 câu niệm Phật liên tục mà đạt được nhất tâm bất loạn liền. Mà nhất tâm bất loạn rồi mà vừa tắt hơi thì là đi vào định niệm. Bây giờ định niệm lúc đó đâu có tham, đâu có sân, đâu có si đâu. Thấy không? Nên như vậy, cho nên sáng chói với câu niệm Phật và dứt bỏ tham ái và tâm bạ sân hận, cho nên đi vào định niệm. Do định niệm cho nên là tập khí phiền não bị đè xuống, phải không? Bị đè xuống rồi, nghiệp quan trái từ xưa nay đã tạo tác, phải không? Đáng lẽ sanh tử luân hồi để trả nữa, nhưng mà bị gì? Bị dừng ở đây, phải không? Vậy đây qua gia nghiệp chướng mình nó không còn đeo mình kiếp sau được nữa, nó ở lại ta bà này, nó chờ mình trở lại, phải không? Bây giờ mình cuốn gói về cực lạc mất rồi. Thấy chưa? Đó, vậy bây giờ mà lên qua sen, lương hào quang Phật, rồi về cực lạc luôn, ở bệnh tù. Phải không? Cho nên là qua sen nở ra nghe pháp có ngộ chứng A-la-hán, là ngộ tánh vô sanh, là ngộ tánh A-di-đà. Thật ra chưa? Đó như vậy. Như thế thì sau này cái hóa thân thể hiện trở về ta bà, làm Bồ Tát pháp sư giảng sư thuyết pháp độ chúng sinh, giống như hòa thượng các vị trụ trì, giống như siêu hóa cái giảng sư vậy nè. Đi đó đi đây để truyền đạo. À, đó như vậy đó là độ chúng sinh. Đây nè, Phật tử là quen thân sư hồi xưa nè, giờ mới gặp nhau mà nói chuyện đạo nè, nhắc nhở nhau tu, phải không? À là như vậy. Rồi chúng sinh nghịch ngợm quan trái của mình, mình tu đâu đến nó quậy đó, tu đâu đến quậy đó. À để nó đòi nợ mà. Bây giờ nó làm khó khăn mình lúc đầu, ráng năn nỉ nó, khuyên lưng nhắc nhở, giết nó thấm thía, thôi thôi, từ đây giờ sao con không dám quậy sư nữa, con xin quy làm đệ tử sư luôn nha sư. À thế chứ, đó là mà giáo hóa chúng sinh quan trái, phải không? Có nhiều khi đó nó đánh mình, nó chửi mình, nhiều khi nó gây mình tổn thương, nhiều khi đi vào cơ thể mà nó gây ra bệnh virus CVA, CVB, CVC, rằng mà nó não hại cái là ngũ tạng của mình, là cho mình đau khổ. Đó là những chúng sinh quan trái đó Phật tử. CVA, CVB, CVC, HIV những vậy, đó là quan trái của mình đó. Đấy, mình có tu mình quá trừ nó được, mình không tu thì mình đầu hàng và nó thắng, là nó quậy nát cái gan mình chết queo. Chết trong đau khổ. Đấy, đó thành ra đó là cách tu để hóa giải nghiệp chướng, phải không? Và mình giải thoát sanh tử luân hồi. Rồi nói tóm lại cái chỗ này, tức là đới nghiệp vãng sanh, tức là ma nghiệp mà vãng sanh. Đó, chỗ ma nghiệp tôi nói giờ tôi nghe rõ chưa? Nhờ nhất tâm niệm Phật lâm chung mà tập khí không sanh khởi lên được, dừng lại. Nhờ nhất tâm bất loạn lâm chung mà quan trái không có theo mình nữa, vì mà về cực lạc rồi. Tại vì quan trái nó đến với mình khi nó còn mang thân tứ đại này nè, mang thân trong cõi luân hồi nè, thì nó mới hiện thân đó để mà đòi nợ được. Còn bây giờ cực lạc mất rồi, nó có tu đâu về bến được, bắt buộc nó phải ở bên đây. Giống như ở Vĩnh Long mà tự thiếu nợ quá trời trả không nổi, đang nửa đêm mà trốn chạy về Sa Đéc ở, phải không? Đó như vậy đó. Nhưng mà có người có gan trốn mà la lên, à, thôi tôi trả nợ không nổi nghe, vì tôi từ giả Vĩnh Long thời gian tôi về Sa Đéc làm ăn đó, người ta chạy theo kịp thì đòi lại mớ, không kịp thì thôi qua cái phà Mỹ Thuận là thua luôn. Đó chưa? Đó, ở bên đây mặc sức la đi, về Sa Đéc bển lo mà ngang mặc chào tú thành phố ở chốn bển luôn, lo làm ăn là thời gian là khá giả, năm mười năm sau cởi xe mặc Sa Đéc là lét xịt về, hay là cởi máy bay về tới Vĩnh Long đây, cái là kêu tất cả đến để trả nợ. Thôi là nợ là lời đâu có đàng hoàng hết, cho người ta xài xẻ một vài câu thôi, cho người ta cũng nhận tiền rồi người ta hoan hỷ, tự nghĩ đúng không? Đó là sau này mình về ta bà mình giáo hóa chúng sinh lại, đó là đới nghiệp vãng sanh là thế đó. Khi ta nói chỗ đới nghiệp vãng sanh này rồi, Phật tử thấy rằng là Phật tử vãng sanh này cực lạc là chắc ăn như bắp, phải không? Chắc ăn như bắp rồi, ai có vãng sanh được hết. Xuất gia vẫn vãng sanh mà cái an toàn, phải không? Phật tử cư sĩ tại gia chúng ta là vãng sanh một cách an toàn, và người chưa biết tu mà đến lâm chung mà tin mà tu cấp thiết mau như thế này vẫn vãng sanh như thường, cho nên gọi là đới nghiệp vãng sanh, ma nghiệp mà được vãng sanh. Thấy chưa? À, thấy rõ như vậy. Cho nên quý Phật tử chúng ta thấy rằng đây là một cái gọi là dễ thành tựu nhất đối với người tu niệm Phật chúng ta. Cái vấn đề thứ hai là gì? Là nhất tâm vãng sanh. Nhất tâm vãng sanh là người có trình độ tu chuyên hơn, như Phật tử chúng ta nè, phải không? Mình đã giác ngộ đường ác là khổ, hướng về đường thiện rồi. Phật tử là quy tâm bảo thọ trì ngũ giới rồi. Phật tử thường vô đạo tràng Phật thất lo tu, hàng ngày về nhà cũng nhớ lo tu, kể như niệm đời thế gian mà không còn đấu tranh nữa, tối ngày lo niệm Phật tu để chờ ngày vãng sanh không. Cho nên nhất tâm niệm Phật giết rồi, Phật tử đạt được nhất tâm bất loạn. Hiện tại bây giờ có số Phật tử chúng ta được nhất tâm bất loạn rồi, phải không? Nhưng mà không nói cho ai biết thôi, tự mình cảm nhận được, hay là các thầy các hòa thượng chúng ta, các ni sư ni trưởng, phải không? Có chuyên tu á, ta đạt được nhất tâm rồi. Do nhất tâm đó cho nên lâm chung họ tự niệm Phật họ ra đi, Có ai hộ niệm càng tốt? Không có thì không tự niệm Phật ra đi. Thấy không? Đây như vậy là nhất tâm vãng sanh. Thấy không? Đó. Vậy thì Phật tử như thế này có bảo đảm tương lai lúc lâm chung Phật tử sẽ thắng được nghiệp của mình, và Phật tử là an nhiên tự tại, tự chấp tay niệm Phật mà ra đi, được không? Được phải không? À, nói cho tôi mừng quá. À, như vậy đó. Thế ra nơi đây là Hòa Thượng và Chư Tôn Đức trụ trì hướng dẫn Phật tử tu, và Phật tử lâm chung mà lợi rồi, hộ niệm Phật tử đều chấp tay ra đi tự tại, vậy là quý thầy rất là mừng. Tức là mình đổ được một Phật tử, và một Phật tử mà được về cực lạc vãng sanh thì Phật tử đó tương lai được làm Phật. Phải không? Vậy mình đổ được người vãng sanh là mình tạo duyên cho một người được làm Phật tương lai rồi. Phật tử đấy phước lớn cỡ nào chưa? Phải không? Một vị thầy mà hộ niệm cho một người được vãng sanh là vị thầy đó phước lớn cỡ nào chưa? Một vị thầy giáo thọ dạy cho người đó tu mà người đó nương nhờ tu mà vãng sanh là người phước lớn cỡ nào chưa? Vậy thì Phật tử thấy rằng cái nhất tâm vãng sanh này, Phật tử Phật thất chúng ta, tôi bảo đảm chắc chắn rằng tương lai Phật tử chúng ta sẽ thành tựu được hết. À, nếu mà tự đang cố gắng nha. Đó như vậy, đó là nhất tâm vãng sanh. Thứ hai, thứ ba là vô ký vãng sanh. Vô ký vãng sanh là như thế nào? Vô là không, ký là ghi nhớ. À, có nghĩa là cái người này tu đã đến giai đoạn thuần thục pháp, niệm niệm nó đã thuần rồi, không niệm mà đạt thành tự niệm. Hồi nãy tôi mới nói giai đoạn thứ hai là nhất tâm bất loạn, bây giờ đến là vô niệm. Vô niệm là gì? Là không niệm tự niệm. Nếu mà tự chúng ta niệm Phật nó thuần rồi, mình không còn ức chế bằng tư tưởng nhớ niệm nữa. Bây giờ đa số Phật tử chúng ta đi đâu cũng nhớ niệm Phật, nhớ niệm Phật hết đó ha. Lầm thầm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, hoặc là cầm sâu chuỗi mà lần mà niệm hoài, đi đâu cũng niệm hết, rồi buông chuỗi thì niệm thầm trong tâm. Phải không? Không cho câu niệm Phật nó bị mất đi. Gọi là gì? Mình đang cố là gắn bằng tư tưởng ức chế để mà an trụ câu niệm Phật, mỗi niệm, mỗi nhớ, mỗi biết rõ ràng. Đúng không? À, nhưng mà bây giờ qua giai đoạn chương trình thứ 3 là Phật tử đã thuần thục trong nhất tâm bất loạn. Nó sẽ tự đi vào vô niệm, mới là không niệm tự niệm. Không niệm tự niệm. Thế là cũng như tao nói nãy đó, bây giờ tao nói Phật tử nghe pháp hoài. Tại vì sao? Tại vì tao đã quen rồi. Tao nói nó dính liền mà không bao giờ lạc đề cả. Ờ, tại đây chưa? Đó, tại vì nó quen rồi. Phật tử ngồi nghe pháp nó cũng quen, thì niệm Phật nó cũng quen. Mà quen cái rồi nó thành tự nhiên. Phải không? Tự nhiên Phật tử thấy luôn. Nó như vậy cho nên là Phật tử chúng ta niệm như nó quen rồi, bây giờ không cần ức chế niệm nữa, mà trong cái tâm mình nó tự niệm ở trong đó. Thấy chưa? Đã tự niệm, ta đã buông chuỗi ra, khỏi cần suy nghĩ đến câu niệm Phật, mà tự nhiên câu niệm Phật cái tổng là trào 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 lên. Thấy chưa? Giật mình thức dậy có biết mình đang niệm Phật, làm cái gì cũng biết mình đang niệm Phật, chỉ biết thôi chứ mình không có dụng bằng ý thức để niệm. Đây gọi là gì? Là vô niệm. Thấy không? Vô niệm là như vậy. Vậy thì khi Phật tử đạt được vô niệm rồi, tức là được tánh niệm gọi là thuần niệm rồi, thì cái chết của con người chúng ta có nhiều cách chết. Có người chết một cách an toàn nhẹ nhàng, nằm trên giường bệnh mà chắp tay niệm Phật ra đi, cách an toàn. Có người thì bị chặt đầu chết, bị bom nổ chết, giữa đường bị xe đụng chết, hay là bất cứ cái gì chết mà chết, chết bất tử đó. Tử ha, chết bất tử. À, người ta nghĩ rằng là trời ơi, bị đứt đầu banh xác sao niệm Phật được. À, đâu ngờ rằng đó là cái nghiệp người ta chết cách đó. Cuối đời là những nghiệp dẫn mà, đến chết để trả nghiệp cách đó. Nhưng mà người đó đã thuần thục pháp rồi, cho nên dù có thân xác có bại hoại thế nào chăng nữa thì cái tiềm thức của họ vẫn niệm Phật. Thấy chưa? Vẫn A Di Đà Phật, dạ, phóng quang ra khỏi đầu và hòa vào quang Phật vãng sanh tức khắc. Không có trở ngại gì hết. Thấy chưa? Đó như vậy, đó là vô ký vãng sanh. Cho nên người mà được thuần thục pháp rồi, sau này chết cỡ nào không quan trọng nữa. Tự nhiên một Kiền Liên Tôn giả chứng A La Hán rồi, nhưng mà khi đến mà quá đạo cái chúng sinh đạo lõa thể đó, là cái nhóm mà cái bằng quan trái với ngài, ngài đi giải nó không nghe, ngài tưởng là ngài đến giá quá nó được, nhưng mà sức năng ngài không thể quá và hận thù cái nhóm đạo đó, cho nên là cuối cùng bị cái nhóm đạo đó đè ổng xuống, bắt ổng trói ổng lại, đè xuống lại chặt ổng bầm ổng như mắm luôn. Thế giờ một người liên chết một cách thảm thiết như vậy đó. Nhưng mà tao hỏi bà tử mà ổng chết mà bị bầm như vậy đó thì ổng về nước bàn không, về không? Về luôn, tại vì ngày trước là hán trước rồi. Ngài đã giải thoát tâm rồi, và giải thoát cái niệm chấp thân rồi. Phải không? À, thành ra là cái thân này để trả nghiệp mà thôi. Trả nghiệp ngày xưa mà ngài đã từng bầm chúng nó. Chắc có thể tôi nghĩ rằng những cái này chuyên môn làm mắm. Phải không? Làm mắm đó. Phải không? Làm đám cá là bầm 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 đó. Phật tử có không? Coi chừng có đó. Phật tử thường ăn cá thác lát nấu canh chua. Phật tử đang cá thác lát bầm bầm nhuyễn là dồi diêm, phải không? Bỏ vô trong bông bí nấu canh, phải không? coi chừng kiếp nào đó Phật tử sẽ bị nó bầm 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 bầm. Thấy rõ ràng chưa? Thì một Kiền Liên tôi nghĩ chắc rằng chắc cũng bị quả báo này thôi. Đó, như vậy cho nên là ngài trả nghiệp xong rồi, là cả cái thần thức của ngài, gọi là cái nghiệp thức của ngài, ngài đã quá giải từ lâu, vì ngài đã đi vào cái trạng thái tâm chứng niết bàn rồi, cho nên bây giờ ngài tự tại là thoát quá và nhập vào niết bàn. Thân xác thì trả nghiệp và trở lại trần gian. Thì Phật tử chúng ta cũng như vậy, mình đã vào trạng thái tâm là vô niệm rồi, thì cái nghiệp nó tùy theo đó nó đến với chúng ta, rồi chúng ta cũng tự niệm Phật mà ra đi một cách tự tại, tự rõ chưa? Đó, như thế đấy gọi là vô ký vãng sanh. Thì mai mốt Phật tử chết bất cứ lúc nào Phật tử cũng tự tại niệm Phật ra đi, khỏi cần ăn hộ niệm hết. Thấy không? Đó, thấy an toàn không? Được không? Được, dĩ nhiên rồi. Thế giờ là như vậy. Cái thứ tư phải là khó nè, là gì? Là ngộ tánh vãng sanh. Ngộ tánh vãng sanh là người tu niệm Phật chúng ta đến một cái là thành tựu hiện tiền giải thoát, tức là ngộ tánh A-di-đà, đồng với gọi là người tu thiền kiến tánh minh tâm. Người tu thiền mà kiến tánh minh tâm tức là họ làm chủ được sanh tử, phải không? Đó. Còn người tu niệm Phật mà kiến tánh A-di-đà tức là làm chủ được sanh tử. Bây giờ Phật tử đã niệm đến giai đoạn là năng sở dứt bạc. Phật tử thường nhớ khi mà chúng ta chiều tối mà niệm Phật và lễ Phật trước á, cái chỗ mà quán tưởng Phật á, chúng ta nhớ câu này không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Phải không? Năng lễ là mình là người lễ, sở lễ là đối tượng Đức A Di Đà mình lễ, hay Đức Thế Tôn mình lễ. Phải không? Năng lễ sở lễ cả hai tánh vốn trống vắng, vốn không tịch là trống vắng là thanh tịnh, nhưng mà tại vì tâm mình còn phân biệt cho nên mình là bất tịnh, mình là vô thường sinh diệt. Đối tượng tượng lễ là tượng đồng, tượng cốt, tượng giấy, tượng Phật ngọc, phải không? Tất cả tượng đó đều là hình thức hữu vi mà thôi, nhưng cái bản chất trong đó gọi là gì? Là có thể tánh thanh tịnh thường hằng, bất sanh bất diệt, là thanh tịnh. Thấy chưa? Như vậy thì mình cũng thế, mà tượng Phật cũng thế, cho nên là Phật chúng sinh tam vô sai biệt, Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt, Phật và cái tâm của mình và tất cả chúng sinh hình tướng, ba cái hiện tượng này đều là một không khác, đồng có thể tánh thanh tịnh như nhau. Quá giải mà cái phân biệt này, đồng nhất thể, nghĩa là hậu nhập được tánh A-di-đà. Cho nên Phật tử niệm Phật là mình đi sâu vào bên trong, lột đi vô minh từ từ. Câu niệm Phật càng nhất tâm, càng đi vào vô niệm, càng thuần thục, thì mình lột vô minh từ từ, liệm ra, liệm ra, liệm ra. Và từ từ là cuối cùng chúng ta cái câu niệm Phật của mình nó sẽ gặp được là tánh Phật của mình ẩn tàng bên trong, quá giải thành một, tức là hậu nhập tánh A-di-đà. Bây giờ tâm mình sáng chói lên, sanh tử vốn không, không hoa, tức là mình đã ngộ tánh A-di-đà rồi, tức là mình đã chặt đứt con đường sanh tử ngay từ đây. Cho nên nói rằng là thân phàm nhưng tâm Phật Như Lai, thân là phàm nhưng tâm mình là tâm Phật rồi, là kiến tánh A-di-đà tức là tâm Phật rồi. Duyên đời còn thì còn ở trần ai, cứ duyên sanh tử mình còn thì mình ở đây để mà trả nghiệp và làm đạo, tạo công đức, đồng thời cũng là để trả nghiệp. Duyên đời mãn thì bái giờ Phật, thọ mãn dứt rồi thì về cực lạc vãng sanh, lên ngôi thượng phẩm. Tại vì Phật tử ngộ tánh A-di-đà lên ngôi thượng phẩm đó, thấy không? Nó như vậy đó, thấy rõ ràng chưa? Giống như mà trăng lưỡi liềm dần dần đến trăng tròn, nó như vậy đó. Mười mới vừa kiến tánh là dĩ như trăng lưỡi liềm, rồi là dần dần tu tập nó thuần là thành tựu như trăng tròn, nó như vậy đó. Thành ra cái ngộ tánh vãng sanh nó tùy theo trình độ ngộ sâu thì độ ngộ cạn khác nhau, nhưng mà đã thấy trăng lưỡi liềm rồi thì sẽ thấy được trăng tròn, hiểu chưa? Đó, có người ngộ một cái là ngay trăng khoảng giữa là trăng khuyết, có người là ngộ một cái trăng tròn luôn. Thì trình độ đó như vậy đó, nhưng đầu Phật tử chúng ta mới mốt ngộ cái trăng tròn luôn thì sao? Rồi, nó như vậy đó. Thành ra đó là một cái vấn đề thứ tư rất là quan trọng Phật tử chúng ta, đó là ngộ tánh vãng sanh. Vậy thì ngay kiếp này Phật tử được là ngộ tánh A-di-đà là giải thoát hiện tiền, đồng với các vị tu thiền mà ngộ được bản lai diện mục niết bàn diệu tâm, hay là đạt được tâm thể chừng như đồng nhau hết. Kết luận ở chỗ này rằng người tu niệm Phật chúng ta và các vị tu thiền cuối cùng chứng tại thế gian này đồng nhau không khác, đồng nhau không khác. Cái đường đi là mình niệm Phật mà cầu sanh cực lạc lần chuỗi niệm Phật hoài, rồi mấy giờ tu thiền đâu lần chuỗi đâu, ở đây là 8 ngày nhắm mắt liêm diêm không à, và tiêu theo thiền mà tu, rồi cuối cùng cũng đến cái chỗ này là minh tâm kiến tánh.
phải không? À, còn mình lại Phật, mình lại sám hối, lại sám hối hoài, lần chuỗi niệm Phật hoài, buông chuỗi nhớ niệm Phật hoài, riết rồi cuối cùng ngộ tánh A Di,
A Di Đà.
Vậy thì khi mình gặp A Di Đà, người kia ngộ tánh chân như, hai cái này nó đụng nhau cái cốp cái hòa luôn. Vậy là đồng nhau hết rồi. Thấy đó chưa? Nó như vậy đó, thành ra ở chỗ này là thành tựu của người tịnh độ và người tu thiền nó bằng nhau. Bằng nhau, không có ai hơn ai kém hết. Đó, thành ra tịnh thiền là một không khác. Đó, thành ra sư giải lý như vậy, Phật tử đã nhận thức rõ ràng rồi. Thành ra tu tịnh tu thiền gì cũng được hết, ai có duyên đâu tu đó. Nhưng cái điều kiện quan trọng là tinh tấn cố gắng mới thành công. À, đó, mà không tinh tấn cố gắng dù tu thiền tu tịnh gì cũng bị thất bại hết, tức là vẫn còn bị sanh tử. À, đó như vậy. Vậy thì nhưng mà người tu tịnh độ chúng ta được cái lợi lớn là gì? Dù không ngộ tánh A Di Đà ngay kiếp này, mình vẫn được đới nghiệp giảng sanh, nghe rõ chưa? Như vậy. Đây là một cái ưu việt tấu thắng của người tu niệm Phật của chúng ta. Đó như vậy, dù xuất gia hay tại gia, à, chúng ta cũng đều thành công được hết. Cho nên 10 người niệm Phật giảng sanh 10 không sót một, 100 người niệm Phật 100 người giảng sanh, không người ở lại, là như thế đó. Cho nên chúng ta hôm nay mình được cái duyên đến đạo tràng Phật thất, mình được chư tôn đức hòa thượng thượng tọa để đức tăng ni chịu cực khổ mở đạo tràng niệm Phật, cho chúng ta được mà có cái duyên để mình tu luyện cái tâm niệm Phật, chúng ta được sớm nhất tâm bất loạn. Và sự cố gắng phấn đấu của chúng ta với thời gian dài tương lai để mình thành tựu được là vô niệm niệm Phật, thì bảo đảm chắc chắn tương lai rằng Phật tử chúng ta sẽ được vãng sanh. Dù cuối đời Phật tử chúng ta ở nơi cái vùng xa xôi mà các thầy các cô không đến khai thị cho mình được, Phật tử bạn đạo không đến hộ niệm mình được, mình giờ phút đó biết tới đời rồi ha, Phật tử vẫn ngồi niệm Phật hoặc nằm niệm Phật, chắp tay niệm Phật ra đi một cách tự nhiên. Hiểu ra chưa? Nhờ xe tôi có một cái bà Phật tử đó, Phật tử tên là bà Ý Ngọc đó. Rồi suốt đời bà là khi mà trở về già rồi, tôi đi giảng đâu bà theo đó hết, bất cứ tối ngày gì bà cũng đi theo hết á. À, sư phụ đến đâu con đến đó. Tôi nói chắc không à, mới sư phụ chết rồi sao? Sư phụ chết con theo luôn. À, rồi sư phụ về cực lạc bà theo nó, con theo luôn. Và bà nói mạnh lắm chứ, già cũng như bà cụ vậy nè. Đó, sáu mấy tuổi rồi, lúc đó tôi còn trẻ khoảng hai mấy ba mươi tuổi thôi, cứ theo tôi nghe pháp hoài. Thì khi lúc đó Phật tử biết không, vào buổi đó tôi đang giảng ở chùa Tam Bảo ở huyện Châu Thành, giảng cho cái trường hạ vừa xong rồi, tôi mới vừa về ở cái cốc tôi nghỉ. Nhưng mà về chưa kịp ăn cơm đâu Phật tử, à, vừa cởi cái áo dài ra thôi, à, rồi chuẩn bị đi tắm để ăn cơm, thì đệ tử ở ngoài chợ nó chạy vô liền. Nó nói sư phụ ơi, bà Ý nằm nhà thương, bây giờ về nhà rồi đang hấp hối, à, và bà kêu sư phụ hoài, nhờ phụ ra hộ niệm gấp. Rồi mặc áo vô cởi xe đạp, hồi đó chạy xe đạp không à, nó chạy xe đạp chạy ra tới xe đét đội nón lá lên chạy ra. Ra rồi thì thấy sư cô Giác Tuyết, à, cô Tuyết Liên, à, cổ đang là hộ niệm bằng cách là sám hối. Tao nói rằng trời đất ơi, chắc này mà sám hối cái nỗi gì nữa, tại vì ta hấp hối mà sám hối cái gì? Sám hối là khi nào ta còn khỏe đó mình sám hối cho người ta, phải không? Chứ người ta đang hấp hối gì, phải không? Ta đang lúc đó hộ niệm là khai thị và hộ niệm, chứ đừng có sám hối. À, sám hối là lúc mà ta chưa đi được đó. Phật tử tập trung với nhau để nhân danh cái người bệnh mà sám hối dùm cho họ, cho họ tiêu trừ tội lỗi và nhẹ nghiệp họ mau đi. Đó là một cách rất là đặc biệt nha Phật tử, nhớ kinh nghiệm của tôi đó. Nó như vậy đó. Rồi xong rồi mới tới khai thị và hộ niệm cho họ. À, thì là khi tôi ra tới rồi, cái sư cô Tí cũng đang sám hối cho bảy. Tôi nói thôi lỡ rồi phải ráng cho sao bây giờ, đừng ngồi ngoài chờ 5 phút. Vừa sám hối xong rồi cô thấy tôi có đảnh lễ, nó nói được rồi thôi bây giờ để tôi khai thị cho bảy. Rồi cái đây lại mặc áo hậu vô cái lễ Đức A Di Đà ở tại nhà có thờ Di Đà đó, có thể rồi lại ra cái Di Đà xin phép Đức A Di Đà hộ trì cho con khai thị bảy Ngọc để bà sáng tâm tỏ tánh nhớ niệm Phật được tiếp dẫn về cực lạc vãng sanh, Phật từ bi gia hộ cho con. Rồi sư bạch Phật xong rồi xin Phật gia hộ cho mình, chứ không phải mà lại sắp vô làm liền đâu, cái nghi cách nó phải đàng hoàng như vậy. Rồi cái lại Phật xong rồi cái lại ngay chỗ ngầu kế bên bà. À, cái tôi mới là bả đã chết nửa thân mình rồi, tử từ đây xuống đây là chết tím luôn, tay xui xỉ rồi, mắt đứng tròng, lưỡi thụt mất tiêu rồi. À, cái tôi nói này bảy chờ sư phụ phải không, thầy trò hứa hẹn nhau lâm chung chờ sư tới bà mới đi. Nếu thật sự bà đang chờ sư á thì bây giờ sư tới rồi bà mở mắt ra coi, mở mắt ra liền bà tử. Nếu vậy bà con mắt bà đảo rồi, sư coi coi bà đảo mắt liền.
phải không? Đó, thôi vậy tốt rồi, vậy là thầy trò hứa hẹn không sai lời phải không? Tôi thì hay nói giỡn lắm. Lúc đó tôi vẫn giỡn cho thường thôi. Vậy được rồi, bây giờ nghe lời sư dạy nghe. Xả bỏ nghiệp trần đời, nhất tâm niệm Phật và cực lạc vãng sanh nghe không? Nếu nghe lời sư phụ dạy thì bắt đầu bà niệm Phật cho sư nghe coi. Bà cái lữ bà từ từ ló ra đâu bà tử? Từ từ nó thụt vô trong rồi ha, từ ló ra y bình thường đó. À, rồi bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật ra tiếng nhỏ, tôi nói niệm lớn lên, niệm sư phụ nghe đàng hoàng, chắp tay niệm Phật, nhất tâm niệm Phật và cực lạc vãng sanh nghe sư phụ dạy không? Nếu nghe thì niệm lớn lên coi. Rồi bắt đầu bà niệm, niệm lớn lên bà tử. À rồi được rồi, thôi tốt rồi. Thôi bây giờ niệm đặt theo sư phụ nghe. Tôi mới sướng niệm Phật. Rồi bắt đầu niệm chúng niệm dần dần theo luôn. Mà có một điều kỳ lạ Phật tử, tức là trong cái xóm đó, khi nghe tôi đến hộ niệm bà ý hôm đó đó, cả xóm người già con nít cũng bu lại coi trơn á, thì hồi nào nó chưa từng thấy. À, rồi tự nhiên ở ngoài niệm Phật theo luôn Phật tử, theo cái giọng của sư đó, niệm trầm bổng khoan nhạc, cái niệm dần dần rất là hay tuyệt vời luôn. À thì bà ý đó từ từ đó, hai cái tay bả kéo lên Phật tử, điều nè, đã liệt rồi mà giờ kéo lên, rồi từ từ chắp tay đàng hoàng, ngay thẳng đàng hoàng á, rồi là mặt bả từ từ đó hớp, bây giờ nó tròn lại nó hồng hào lên ha. Đó cái nhìn sư, rồi mà niệm cười, chắp tay niệm Phật lớn lên, rồi từ từ nhỏ nhỏ lại, cái cười mỉm chi, nhắm mắt lại đi luôn. À, như vậy đó tuyệt vời luôn. À mà tưởng không, cái đầu nóng hổ luôn, cái trán cái đỉnh đầu này nóng hổ luôn, có tưởng nụ cười tươi, nụ cười mỉm chi nha, chứ mà cười hả hả như mình đâu, cười mỉm chi nhẹ nhàng, mặt hồng hào tươi rói, no tròn đẹp, đẹp còn hơn lúc chưa chết nữa. À ra đi. Rồi đứa con trai mà đứng đầu giường chắp tay nó hồn niệm Phật tử, khi thấy bà chắp tay niệm Phật vãng sanh rồi đó, hồ nó mừng quá, nó ra thân nó nhảy vỗ tay, nó quá đã rồi, quá đã rồi, quá đã rồi. Mẹ mình chết ta khóc, mà mẹ mình chết nó nhảy từng tưng, nó quá đã rồi, quá đã rồi. Tại vì nó có hiếu lắm, nó hộ cho mẹ nó đi theo sư là nghe pháp, nguyện cho mẹ lâm chung được vãng sanh, lâm chung được vãng sanh nó mừng quá mừng, không có khóc gì chứ, không có đứa con nào khóc hết trơn, mà vỗ tay quá đã, quá đã. Đó là bà Ý Ngọc A Sa Đéc, là Phật tử đầu tiên mà trong sự nghiệp mà dạy niệm Phật á, người ta hộ niệm bả là người vãng sanh đầu tiên. Sau này cũng có nhiều Phật tử tôi hộ niệm trực tiếp vãng sanh luôn. Đó như vậy, thì đó là một cái câu chuyện nhỏ thôi mà chính tôi chứng kiến và chính tôi hộ niệm cho người đã như chết rồi. À, thân xác đã tím 2/3 cơ thể, mắt đã đứng tròng rồi, là lưỡi đã thục rồi, mà khi có duyên rồi thì lại tao khai thị điền chuyển động lại bình thường và chắp tay niệm Phật ra tiếng luôn, giờ ra đi vãng sanh cực lạc giải thoát. Thì đó lâm chung mà người niệm Phật mà cái đỉnh đầu nóng á, là bảo đảm an toàn đấy nha. À, là vãng sanh đỉnh thánh ha, đắc đạo, và vãng sanh là thần ra trên đỉnh đầu, thấy không? Đó. Còn mà trán nóng tức là sanh cõi trời. Thường thường ngoài đời người ta về cõi trời nhiều, tại ta không có niệm Phật, ta làm phước nhiều cho nên về cõi trời trán nóng, cho nên dòm lên cừ đó là chư thiên xuống rước. Còn người tu chúng ta là tâm hồn lặng lẽ, cho nên là thấy Phật rồi là thanh tịnh, nhắm mắt lại nở nụ cười, chắp tay mà ra đi. Thấy không? Đó như vậy. Đó là một cái vấn đề rất là tuyệt vời, mà đây cũng là một câu chuyện thật có 100% đến 1000% tại thị xã Sa Đéc. À, là kể Phật tử nghe. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta qua câu chuyện tôi kể hôm nay, tôi để kết thúc bài giảng này, để cho Phật tử thấy đó là cái niềm tin đáng tự hào của người tu niệm Phật chúng ta. Nói riêng một người Phật tử Sa Đéc, mà nói chung là Phật tử ở năm châu, tất cả những người Phật tử bạn đồng tu chúng ta đã từng niệm Phật và đã vãng sanh rất là nhiều. Ở Vĩnh Long mình cũng có vậy, phải Phật tử thấy không? Bạn đạo chúng ta cũng có, mời mốt cái đạo tràng chúng ta biết đâu bài này ba đi
Ari.
đi.